ai có lòng thương xót như Cha là đấng thương xót, như Cha là đấng thương xót.
Lòng thương xót của Cha tuôn đổ qua trên con một là Đức Giêsu Kitô, là ngôi lời lòng thương xót.
Các con hãy có lòng thương xót Cha là đấng thương xót, như Cha là đấng thương xót.
Vì yêu thương nhân loại, Cha đã ban chính con mình làm lễ chuộc tội hy sinh, đền thay vì tội nhân sinh.
Các con hãy có lòng thương xót, như Cha là đấng thương xót, như Cha là đấng thương xót.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại, người nói với họ rằng: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì người ta nào có lợi gì? Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình? Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy thì con người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy khi người ngự đến cùng với các thánh thiên thần trong vinh quang của Cha người. Đức Giêsu còn nói với họ: tôi bảo thật các người, trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy triều đại Thiên Chúa đến đầy uy lực. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ở đây có ai muốn chết không? Ở đây ai muốn chết không? Có muốn chết không? Ở đây có muốn chết không? Có ai muốn chết không? Không ai muốn chết. Vậy ai muốn sống? Ai cũng muốn sống ấy. Thường gọi là tham sống sợ chết. Người ta thường tham sống sợ chết. Vậy thì trong bài tin mừng này, Đức Giêsu nói rằng ai mà ham sống thì sẽ chết, ai mà dám chết thì mới sống. Kỳ lạ, kỳ lạ chỗ đó. Ai mà ham muốn sống thì sẽ chết, còn ai dám liều mất mạng sống vì thầy, vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vậy thì cái sống ở đây là cái gì, thưa anh chị em? Cái sống ở đây là cái gì? Đây là sống về mặt thân xác hay sống về mặt linh hồn? Linh hồn. Ta sợ là sợ chết về mặt thân xác, đúng không ạ? Vì ta không biết rằng chết rồi mình sẽ đi đâu, chết rồi mình sẽ đi về đâu, chết rồi mình sẽ đi như thế nào, rồi mình liệu mình có được cứu hay không được cứu. Ta sợ lắm, ta sợ. Nhưng mà nếu anh chị em đến với lòng thương xót của Chúa, nếu anh chị em đến cầu nguyện lòng thương xót của Chúa, thì Chúa hứa một cái điều chắc chắn, đó là những ai đến kêu cầu lòng thương xót của ta, những ai lần chuỗi lòng thương xót Chúa, những ai tôn kính ảnh lòng thương xót Chúa, những ai dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, những ai mỗi 3 giờ chiều nếu có thể được, tùy nếu hoàn cảnh không cho phép thì mình làm bất cứ giờ nào và bất cứ ở đâu, mà nếu 3 giờ chiều mình có thể đến được, mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa, lần chuỗi lòng thương xót Chúa, thì Chúa nói rằng cho dù một người tội lỗi đến thế nào đi chăng nữa mà họ đến kêu cầu lòng thương xót của Chúa với một niềm tin thác thì Chúa cũng cứu cái con người tội lỗi ấy. Cho dù tội lỗi nó có đen đúa đến thế nào đi nữa thì Chúa cũng rửa cho sạch bằng máu và nước của Ngài. Và những ai đến kêu cầu lòng thương xót Chúa, tin tưởng lòng thương xót Chúa, những ai đi ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì Chúa hứa bảo vệ họ như là bảo vệ vinh quang của Chúa vậy. Và giờ chết họ chắc chắn sẽ được ơn chết lành, tức là chết trong ơn nghĩa của Chúa, chết trong tình thương của Chúa. Và tôi chứng kiến điều này rất nhiều. Điều này không phải là lý thuyết, mà trong 5-6 năm vừa qua, rất nhiều người khô khan ngồi lặng, rất là nhiều người nằm trên giường bệnh, cứng cỏi, cứng lòng. Tôi nói đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho người anh em đấy đi, đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa với họ đi, đến nói cho họ về lòng thương xót Chúa đi. Đừng có những lối suy nghĩ niệm mà tiêu cực, với lại đe dọa ngày xưa là bốn sự sau, sự chết, sự phán xét thiên đàng của họ ngục, mà không nhấn mạnh về lòng thương xót của Chúa, mà lại nhấn mạnh về sự công thẳng của Thiên Chúa. Cho nên con người ta cái giờ chết mà là giờ mà người ta hồi hộp vô cùng, người ta sợ sệt vô cùng. Lúc đó mà lại đe dọa, mà lại nói đến trừng phạt, nói đến trừng trị thì họ sợ lắm. Và ma quỷ lúc đó sẽ tìm mọi cách để mà giật mình ra khỏi bàn tay của Chúa. Thôi tội mày tiêu rồi con ơi, không còn hy vọng gì đâu. Chúa là đấng công thẳng vô cùng. Rất nhiều lần nó hiện ra, nó cám dỗ Faustina. Đừng có nói cho người ta về lòng thương xót của Chúa, vì Chúa rất công thẳng, rất công bằng. Chúa sẽ trừng trị chứ không có tha thứ, vì đó là sự công bằng mà. Nghe hợp lý không? Hợp lý mà có tình không? Không có tình. Có tình đâu? Sao mà có tình được khi mà một Thiên Chúa dựng lên con người, một Thiên Chúa yêu thương con người, một Thiên Chúa chết cho con người, mà ngày hôm nay có người ta lỡ thí dụ như là phạm một cái lỗi lầm nào đó, có những người bảo không kịp ăn năn mà chẳng nhẽ trải vì cái đó mà Chúa bắt họ hư mất đời đời sao? Lòng thương xót của Chúa ở đâu? Cho nên Chúa nói rằng cho dù nó tội lỗi thế nào đi nữa, cho dù nó có cứng lòng thế nào đi chăng nữa, nó chỉ cần một tí xíu thôi, chỉ cần một cái tia sáng nhỏ xíu thôi, một cái niềm tin nhỏ xíu thôi, một niềm hy vọng một nhỏ xíu thôi, một lòng trông cậy nhỏ xíu xìu xíu thôi, thì Chúa cũng nhân vì sự ấy mà Chúa cứu chữa cái linh hồn ấy. Cho nên nếu mà ta dám liều mạng sống vì Chúa, có nghĩa là ta hoàn toàn tin thác vào Chúa, hoàn toàn tin tưởng và phó thác vào Chúa sự sống, sự chết của mình, công ăn việc làm của mình, tội lỗi của mình, yếu đuối của mình, sự nghiệp của mình, những cái điều tốt lành mình làm, những cái điều tiêu cực mình xúc phạm, những cái điều sai quấy mà mình đã nhiều khi vô tình hoặc cố ý, ta hãy dâng hết lên cho Chúa. Và Chúa nói là hãy đến với tòa hòa giải, bí tích của lòng thương xót. Ở nơi đấy Chúa sẵn sàng dang rộng vòng tay và ban ơn tha thứ cho ta. Cho nên liều mà tin tưởng vào Chúa thì có được sự sống đời đời. Còn chết thì phần xác thì ai cũng chết. Sợ thì cũng không sợ cũng càng sợ càng đúng không? Càng sợ càng chết. Mấy đứa mình càng sợ là mày càng chết đó con. Có khi mình đang bơi không sợ chẳng chìm, mà bỗng thấy giật mình là chìm, phải không? Có phải càng sợ càng chết không? Ông Phêrô, nói chuyện ông Phêrô gì? Đi trên thuyền, các tông đồ lo lắng hoảng sợ, rồi Chúa nói thầy đây, Chúa nói ông nói nếu là thầy thì xin cho con đến với thầy. Chúa bảo đến đi con. Ông Phêrô thấy Chúa đi trên mặt nước, ông cũng đi trên mặt nước, đang đi ngon trớn, bỗng ông ấy thấy gió tới, ông ấy sợ và sợ thì chìm. Sợ thì chìm, càng sợ càng chết là như vậy. Vì thế mà mình biết rằng cái thân xác này mạnh giỏi chăng là được 80 mà phần lớn chỉ toàn lao đao khổ sở thôi. Sống đến 100 tuổi thì cũng chỉ là sống trong yếu đuối bệnh tật run rẩy thôi. cái thân xác này sớm muộn gì nó cũng phải lìa cõi đời này. Thế mà trước sau thì ta phải bỏ lại cái thân xác này để ta đến trình diện với Chúa. Vậy thì ai mà cứ lo giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, mất gọi là mất cả chì lẫn chài, phải không? Cái thân xác này cũng phải mất, mà điều quan trọng là mất linh hồn, mất cái sự sống đời đời. Mình cứ lo giữ lấy nó, nghĩa lo giữ lấy nó nghĩa là sao? Nghĩa là chỉ lo cho bản thân mình, chỉ chăm chú đến mình, chỉ quan tâm đến mình, đi đến cái chỗ gọi là ích kỷ, không biết nghĩ đến người khác, chỉ biết lo cho nhà mình, lo cho xe của mình, lo cho vợ của mình, lo cho con của mình, lo cái gì thuộc về mình, cái gì thuộc về mình mà thôi, không dám vươn ra đến với người khác, không dám vươn ra ngoài gia đình của mình, ngoài cửa nhà thờ, và ngay cả bên ngoài của giáo hội Công giáo, để mà liều đến với những anh em chưa nhận biết Chúa, chưa biết Chúa, mà loan truyền tin mừng, loan truyền lòng thương xót Chúa đến cho những người chưa biết đến lòng Chúa xót thương. Ta có dám liều mạng sống để làm chuyện đó không? Ai liều mạng sống mình vì thầy và vì tin mừng? Có thể khi ta đi loan báo như vậy, người ta sẽ cười chê, người ta sẽ nghi ngờ, có thể người ta sẽ khinh bỉ, có thể người ta sẽ ném đá, có thể người ta sẽ kết án, tù, hành hạ và cuối cùng là chết có thể. Như các tông đồ, như các thánh, như là các thánh tử đạo, đã vì tin mừng mà thiệt mất mạng sống. Nhưng mà cái điều quan trọng là các ngài có được sự sống đời đời. Mà Chúa nói được lời lãi cả và thế gian này mà thiệt mất linh hồn thì có ích gì đâu. Cứ ôm vàng đi, cứ ôm tiền đi, cứ ngồi trên quyền đi, rồi sử dụng quyền hành của mình làm mưa làm gió đi, mà giỏi lắm được bao nhiêu? Hả? Mà giỏi lắm được bao nhiêu năm? Không, em ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu tư cao vời vợi, 20 năm cuối là bao? Anh chẳng thấy, ô là thế đời sống không là bao, ô là bao đời không lâu là thế, ơ là thế đời sống bao mà thực sự là như thế. Cứ là bao là thế, là thế là bao, cuối cùng mới kết được câu, từ cái câu kết hay: sống mà yêu nhau. Hãy sống mà yêu nhau thì 20 năm hay là 40 năm hay là 60 năm đều có giá trị trước mặt Chúa. Cho dù mình sống cả 60 năm mà không biết yêu thương nhau thì cũng vô ích, mà cho dù mình chỉ sống có 6 năm thôi mà đã biết yêu thương nhau thì cũng đã là có sự sống đời đời rồi. Thế không ạ? Chứ đâu phải là sống lâu lên lão làng, rồi cứ sống lâu lên lão làng là lên, có lên lão làng, lên lương đủ thứ lên hết, nhưng mà lên thiên đàng chưa chắc. Vì nếu mà cả cuộc sống của mình chỉ lo cho bản thân mình thì làm sao mà lên nổi. Càng lo cho bản thân mình bao nhiêu thì nó càng nặng bấy nhiêu, mà càng nặng bao nhiêu thì khó mà lên cao được bấy nhiêu, mà không lên cao thì chỉ có đi xuống đâu. Chúng đâu biết rồi. Chúng đâu biết rồi. Cho nên là cái điều quan trọng đó là mình sống như thế nào mà mình gọi là coi thường cái mạng sống này. Coi thường mạng sống này không phải là mình hành hạ nó, hay là mình không chăm sóc sức khỏe của mình, không chịu học hành, không chịu trau dồi kiến thức, không chịu tu thân tích đức, bảo là coi thường nó thôi, kệ nó muốn sống chết kệ nó. Không, coi thường mạng sống này có nghĩa là đừng coi nó trọng hơn Thiên Chúa, đừng coi nó là tất cả. Chúa mới là tất cả, Chúa mới là đấng tạo dựng nên cái thân xác này, Chúa mới là đấng cho mình cái sự sống này. Cho nên mình làm gì, như là Phaolô nói, tôi ăn gì, uống gì, mặc gì, hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô mà ngợi khen Cha trên trời. Đó là cách sống của những người mà dám liều mạng sống mình. Và khi ta liều mạng sống mình như vậy ta dám dấn thân tín thác vào Chúa như vậy thì thưa anh chị em, ta đang là sống đức tin. Ta đang làm cho đức tin của ta được sống, mà trong thư của Thánh Gia-cô-bê nói rất rõ như sau: thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin thì nào có ích lợi gì? Ai có đức tin giơ tay? Ai có đức tin giơ tay? Có dám hành động theo đức tin hay không? Hành động theo đức tin hay không? Mà nếu không chẳng ích gì cả. Đức tin có cứu người ấy được chăng? Này, ví dụ, giả như có người anh em hay chị em không có áo cho thân và không có đủ của ăn hàng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ: hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì? Đó chỉ là yêu bằng đầu môi cho lưỡi thôi. Chăm voi không được bát nước sáo. Có biết cái đó không? Biết chăm voi không được bát nước sáo không? Biết không ạ? Là cả 100 cái con voi nó to đùng mà chẳng nấu được nổi một bát nước sáo. Nghĩa là toàn là huân hoang, toàn là khoe mã, toàn là biểu dương, nhưng mà thực chất chả có gì cả. Nói chúc đi bình an nha, no mặc ấm nha, ăn ngon mặc đẹp nha. Người ta đang đói kia mà bảo đi bình an thì đi thế nào được? Người ta đang không có áo mà mặc thì bảo là ấm thân thì ấm thế nào được? Người ta không có tiền xe mà mình thì để có mấy xe hơi để trong nhà đó mà không đưa người ta đi ra được một đoạn đường, bảo là đi bình an là đi thế nào? Đi bộ. Đấy, cho nên là trăm voi ông chả được bát nước sáo đâu. Chắc không được bán nước sáo. Chúng ta ngày hôm nay cũng có nhiều người nói nhiều mà làm không bao nhiêu, một lần nổ. Nhiều anh em bây giờ chúng ta gặp có thấy oải nổ lắm, tôi thế này tôi thế nọ thế kia, nhưng mà lúc mà thực chất mà làm, kêu gọi giúp đỡ, kêu gọi đóng góp chia sẻ gì đó, có 1001 lý do để khước từ. Tôi bận lắm này, tôi đang khó khăn lắm này, tôi đang này lắm, đang này lắm, đang này lắm. Cho nên họ nói nhiều mà làm không bao nhiêu thì đức tin ấy có ích lợi gì thưa anh chị em? Cũng vậy, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Đằng khác có người sẽ bảo: bạn, bạn có đức tin, còn tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động. Còn tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin. Và thấy có những người nói mà không có làm. Nói tôi có đức tin, không hành động. Còn tôi chả nói gì cả, nhưng mà tôi sẽ làm để cho bạn thấy đức tin của tôi. Người ta ngày hôm nay người ta tin vào Chúa là qua những điều mà người ta thấy người công giáo, những người tin vào Chúa đang sống đạo, đang thực hành lời Chúa như thế nào. Mình nói về lòng thương xót Chúa, mình rao giảng lòng thương xót Chúa, nhưng mà không thực hành lòng thương xót Chúa, làm sao người ta tin nổi? Cho nên hãy thực hành lòng thương xót đi, rồi người ta sẽ tin vào lòng thương xót của Chúa. Cho người ta thấy được lòng thương xót của Chúa nơi tấm lòng xót thương của mình với anh em của mình đi. Làm sao mà tôi có thể nỡ lòng nào để người đó đi không có gì ăn, không có gì mặc, trong khi tôi nhà cao cửa rộng, ăn sung mặc sướng dư thừa thế này được? Tặng cho họ tấm mảnh lòng thương xót Chúa, tặng cho họ sâu chuỗi để họ đi bình an, được không? Được không? Sao được? Sao mà được? Người ta đang đói, người ta đang khát, người ta đang thiếu thốn mọi thứ mà. Thế không ạ? Thế không? Phải biết quan tâm đến cái nhu cầu thực sự của họ, lo cho họ xong đó rồi thì này nha, đây nha, lòng thương xót Chúa đấy. Chính vì lòng thương xót Chúa thúc đẩy tôi để mà tôi giúp bạn đấy. Chứ nếu mà không có lòng thương xót Chúa, tôi cũng chẳng biết bạn là ai, tôi cũng chẳng hơi đâu mà giúp bạn đâu. Cho nên đây, giới thiệu với bạn ảnh lòng thương xót Chúa đây. Đây nhá, Đức Mẹ dạy tôi nhá, phải biết yêu thương anh em mình nhá. Đây, chẳng chuỗi đây. Ủa, vậy hả? Vậy là nãy giờ là anh làm cái đó là vì lòng thương xót Chúa chứ sao? Nãy giờ anh làm cái đó là vì Đức Mẹ, còn gì nữa? Chứ bộ tôi biết anh là ai, sao mà tôi giúp anh được, sao tôi tin anh được? Nhưng mà
lòng thương xót Chúa thúc đẩy tôi, Đức Mẹ bảo tôi làm cái điều đó đó. Ô vậy hả, vậy anh là con cái lòng thương xót Chúa chứ sao, anh là con Đức Mẹ còn gì nữa. Chuyện thấy không ạ? Thì lúc đó mình đâu cần phải nói về Chúa, về mẹ gì đâu, nhưng mà tự người ta sẽ biết Chúa, biết mẹ là như thế nào. Đức tin không có việc làm là đức tin chết.
Bạn tin rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, bạn làm phải. Cả ma quỷ cũng tin như thế, nghe rõ không?
Cả ma quỷ cũng tin là có một Thiên Chúa duy nhất, chứ không phải chỉ có mình tin. Tại vì mình tin chỉ đầu môi chót lưỡi thôi. Cái lòng tin đó phải thể hiện bằng hành động, chứ không thì mình thấy như ma quỷ nó cũng tin vậy.
Ma quỷ cũng tin như thế, và chúng run sợ. Hỡi người đầu óc rỗng tuếch, bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là vô dụng không?
Có biết không? Đức tin không có hành động là vô dụng.
Ông Abraham tổ phụ chúng ta đã chẳng được nên công chính nhờ hành động khi ông hiến dâng con mình là Isaac trên bàn thờ đó sao?
Abraham được gọi là cha các kẻ tin là vì hiến dâng đứa con của mình trên bàn thờ, một đứa con duy nhất, một đứa con thứ tự, một đứa con tổ tự mà dám vâng lời Thiên Chúa, hành động.
Như thế đức tin hợp tác với hành động của ông, và nhờ hành động mà đức tin nên hoàn hảo. Nhờ hành động mà đức tin nên hoàn hảo. Như thế ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã chép, ông Abraham tin Thiên Chúa, và vì thế Thiên Chúa kể ông là người công chính, và ông được gọi là bạn của Thiên Chúa. Nếu ta sống đức tin của mình, ta được kể là người công chính, và ta được là bạn của Thiên Chúa. Anh em thấy đó, nhờ hành động mà con người được nên công chính, chứ không phải là chỉ nhờ đức tin mà thôi. Thật thế, một thân xác không hơi thở là một xác chết. Vậy đức tin không có hành động là đức tin chết. Sao nãy giờ không nhúc nhích vậy, ngồi im vậy? Sợ coi còn thở. Sao quá? Còn ghê chắc tiêu rồi. Một thân xác không còn hơi thở thì là một xác chết. Cho nên người ta cứ muốn coi với còn sống hay chết là cứ sờ mũi coi còn thở hay không. Đúng không ạ? Vậy thì nhiều khi chúng ta là những xác chết biết cử động, xác chết biết đọc kinh, xác chết biết đi lễ, xác chết biết lần chuỗi lòng thương xót Chúa, xác chết biết lần chuỗi bên côi, xác chết biết đi chầu thánh thể. Tại sao? Tại vì tất cả chúng ta làm cho Chúa, với Chúa mà không thể hiện ra bằng hành động của mình, với anh chị em của mình. Đến kín múc lấy lòng thương xót của Chúa rồi thì phải trở về mà đem lòng thương xót ấy mà chia sẻ cho anh chị em của mình. Không thể đóng cửa nhà thờ lại rồi thì tuần sau lại quay trở về lấy Chúa con nè. Cả tuần này con đi đâu? Con nhốt tà cho ngày rồi con làm gì? Con muốn làm gì con làm kệ con. Tuần sau con quay lại rồi con tạ ơn Chúa. Con tính với Chúa. Còn bây giờ là con ra đi, đóng cửa lại. Chúa ở đây. See you again. Cứ see you again. Mà mỗi lần see you again lại chả có gì thay đổi với anh em mình. Ta chỉ đưa thêm một cái bông hoa, thì thêm một cái nến, thêm một cái nhang để một khấn vái cúng bái Chúa. Chú bảo ta ngán đến cổ rồi, lợm giọng lắm rồi. Vì lễ hương khấn bái của các ngươi mà các ngươi không thực hành lòng bác ái với anh chị em của mình. Nào, mời chị, anh chị lên đây chị chia sẻ cho mọi người coi. Chị được biết đến Chúa như thế nào, được Chúa cho sự sống đời đời ra sao. Ta, chị chia sẻ cho mọi người.
Con làm ảnh từ ở Úc Adelaide về.
Chồng con.
Hồi nãy chồng con là Tài, Thái Phước Tài.
Cũng ở bên Úc vậy.
Cũng ở Úc
rồi. Để chúng con là người đạo gốc hay đạo theo?
Con cũng mới gốc mà cũng có theo. Mà con được Chúa chọn.
Tại
vì cái ngày mà hai vợ chồng con xuống tàu mà đi vượt biên rồi qua tới Úc á, thì hai đứa tụi con ở Việt Nam không biết Chúa. Rồi qua tới bên Úc á thì là
chưa có đạo.
Chưa có đạo ông bà. Nhưng mà qua bên đó thì là cái đó là con nghĩ là Chúa chọn hai vợ chồng con. Rồi khi mà tụi con được tới tiểu bang Adelaide thì cái người bảo trợ cho chúng con là một cha người Úc. và khi mà cha người Úc đón nhận chúng con thì lại có cha với sơ người Việt. Thành ra lúc đó thì năm đó là năm 80, hai vợ chồng qua thì chưa có con, cho nên chỉ có đi học tiếng Anh rồi có nhà thờ ở Adelaide lúc đó chỉ có khoảng trên dưới khoảng 20-30 người thôi. Thì tụi con tới nhà thờ chỉ là gặp người Việt, tới lúc đó là cái phong trào của Biên Thành đã đi tới đó. Ở nhà thờ thì vui lắm, sau khi thánh lễ xong thì có uống cà phê rồi nghe tin tức ở bên trại vậy. Rồi xong rồi cha mà bảo trợ tụi con là cha Nguyễn Đức Thụ. Rồi cha lo cho chúng con, rồi cha nói hai vợ chồng vô đạo đi. Thì lúc đó thì khi đi vượt biên đó là con có hai vợ chồng với một người em chồng, là chú cũng lớn thì có con với chú em học đạo thôi, ông xã con không có học. Rồi xong mà học thời gian, rồi xong mà cha nói thôi rửa tội đi, thì con cũng không biết làm sao. Sau hôm đó thì cha mới gửi một thầy sáu tới nhà, thầy gõ cửa thì thầy mới dạy giáo lý. Thì con gặp thầy thì con mừng hơn là gặp cha, tại cha thì con không dám nói, tại vì cha thì cha lo cho tụi con mà con từ chối thì con sợ. Thì gặp thầy thì con mới nói với thầy như vậy, con nói hồi nào cũng giờ thì con theo đạo ông bà, ở nhà thì con thắp nhang, con ăn chay có, rồi con đốt nhang con xá được. Bây giờ mà kêu con qua Chúa thì con đi theo đạo thì con lại bỏ cái phong tục kia thì con rất là sợ. Cho nên mà con học giáo lý mà giống như là con không có hiểu vậy, mà giống như bắt con cóc bỏ dĩa vậy đó, con nói thật giống vậy. Cái xong thầy mới nói con nói như vậy thì là rất là đúng, thì đạo khi nào mình tin thì mình theo. Vậy là thầy đi về không có dạy nữa. Nhưng mà bởi vì trong cái tiểu bang Adelaide thì nó rất là nhỏ, cho nên cứ mỗi chiều thì hai vợ chồng đi học xong là về ăn cơm xong là lấy cái ra nhà thờ. Thì về sau thì lúc đó lại là Chúa chọn tụi con, thành ra Chúa lại còn hai đứa sau đó bạn tính với nhau, cái mới nói xin với cha nói bây giờ chúng con xin rửa tội. Thì cha đồng ý, thì cha nói được thì cha cho hai vợ chồng rửa tội. Nhưng mà tới cái ngày hồi nãy thì hai vợ chồng mới chia sẻ với cha là tới cái ngày 7 giờ chiều thì cái lúc đó là cái ngày, cái giờ đó là cái giờ nhà thờ đang đông người để mà chờ đi làm lễ rửa tội. Thì hai vợ chồng với nhau chỉ vì là con muốn mặc cái áo màu đỏ, ông chồng thôi, chồng con thì lại nói là cái áo nào cũng được, phải rườm rà này kia nọ. Thế là hai đứa là gây lộn với nhau, gây xong còn đánh lộn nữa. Cái xong xong cái anh chị rửa tội, anh chị đỡ đầu cho con mới sợ quá mới chạy ra nhà thờ nói với cha, cha ơi tụi nó không chịu, tụi nó đang đánh nhau ở nhà, nó đang khóc ở nhà kìa, thôi thì chắc không được đâu cha, cha con phải thành thật là con nhớ cái này. Thành ra cha bỏ hết cả nhà thờ, lúc đó là tới giờ chỉ là cha mặc áo lên hết rồi, chỉ có chờ tụi con tới là làm thánh dân thánh lễ thôi. Cha bỏ hết cả nhà thờ vậy, cha chạy tới nhà hai vợ chồng con thì con cũng kể lễ, mặt mày con khóc sưng hết. Thì cha chỉ nói vậy là không sao đâu con, cái này là ma quỷ nó cám dỗ đó, tại vì nó biết rằng là con gần được làm con của Chúa, nếu bây giờ mà con không có tới nhà thờ là coi như là con quỷ nó thắng. Cha chỉ có nói như đó thôi. Sau đó hai vợ chồng đi tới nhà thờ. Nhưng mà sau khi mà được làm con của Chúa đó thì con thấy là con tạ ơn Chúa, bởi vì ơn của Chúa cho con quá là nhiều. Con qua tới Úc năm 80, bây giờ là được 33 năm thì con có được 3 đứa con trai. Tạ ơn Chúa, con rất là ngoan. Mọi sự là Chúa ban cho con, chứ có những cái chuyện mà nhỏ, cái đó không đáng kể. Cho nên con hôm nay con tới gặp cha thì con cũng với cái tâm tình là tạ ơn. Thì con cũng không nghĩ là con được.
Được, bây giờ chị, chị cho chia sẻ cho mọi người coi là chị đã đi loan truyền lòng, biết đến lòng thương Chúa như thế nào và loan truyền lòng thương Chúa.
Thì hồi nãy con cũng có chia sẻ với cha là con mới biết, là con mới biết Chúa là có 2 năm nay. Nhưng mà bởi vì con cũng lên trên mạng rồi con đọc rồi con nghe xong thì tại vì con có
cho biết.
Có một anh bạn cũng ở hôm đấy thì con ở từ ở đây con về, nhưng mà con không có biết rằng là có lòng thương xót Chúa, thành ra con rất là tiếc. Thì con về tới Adelaide thì có anh bạn anh cho con cái dĩa, anh cũng bên ra em thôi chứ không phải là bạn, nói chị nghe đi cái này hay lắm. Rồi con cũng không có nghe, con nói cái này có phải trả tiền không, cái nó nói không đâu, em bên ở trên mạng xuống thì chị cứ nghe đi. Rồi con cũng thử ban đầu thì để đó thôi, nhưng mà cũng không nghe. Về sau rồi cái tuần sau đi lễ gặp, nó hỏi chị nghe chưa, cái nói chưa nghe, nói chị nghe đi, nghe thử đi. Xong rồi cái con nghe một bài, cái con nghe hai bài, cái con nói chứ mà cái này nó làm sao, cái cho nguyên cái trang. Thì khi con lên mạng rồi đó, con đi làm, con được cái nghề là con làm kế toán, thành ra con cứ làm ở trên cái máy điện toán, rồi con cứ mở internet, nhưng mà con mới coi hình, con chỉ nghe thôi. Rồi con càng nghe, có lúc con đang nghe con đang ngồi giống vậy nè, con nghe xong cái con khóc, cái ông chủ vô nhìn con hỏi what wrong, tại sao mày khóc, cái nói không có gì hết. Xong rồi con nghe rồi cái con thấy gì, cái con thấy được, xong rồi con mới bắt đầu, rồi tụi con mới ra nhà thờ, con nói là bây giờ cũng có một nhóm các anh chị, rồi con mới hỏi là nếu mà ai nghe thì là con bên cái dĩa ra. Thì bây giờ thì con cũng vẫn là đang làm. Thì lúc đầu thì con cứ volume 1, volume 2, một dĩa thì là 20 bài thì con dồn lại. Nhưng mà bây giờ thì cha mới ra là một dĩa, 6 dĩa mà 300 bài. Thì con cũng có bên ra, rồi có nhiều anh chị mà con nói nếu mà cái dĩa nó nhiều quá thì cái USB đó mình bên ra. Thì cái đó là một cái cách là nếu mà ai cần thì con cũng giúp. Thì cái đó là con nghĩ là con không làm được gì hết, nhưng mà thật sự là hồng ân của Chúa thì ban phải cho con, thì con thấy con chỉ biết cảm tạ thôi, chứ mà nếu mà có thể như cái gì con có thể làm được thì con làm.
Mất ngủ sao?
Con mất ngủ thì nãy giống như ông xã con nói, con bị mất ngủ là chắc cũng đã gần, cũng có thể nếu mà bây giờ là cũng 7-8 năm rồi. Thì bây giờ con cứ có cái iPod nhỏ nhỏ đó, rồi xong con nhờ chồng con bỏ vô đó, rồi cái tối đó con để dưới cái gối đó thì con cứ nghe cha nói. Bây giờ con cũng đang có, nhưng mà hôm nay con đi con sợ, thành ra tối nay con về lúc nào đi thì cũng, thì cha lúc nào cũng nằm vậy thì con cứ để dưới gối vậy, rồi con mở ra thì con nghe được nửa bài, rồi tới hồi lúc con hết thì con thực tỉnh vậy mà hết cái đó thì con biết là con ngủ được một chút.
Hallelujah. Thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa nói là được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Cho nên linh hồn của người ta nó quý giá vô ngần, nó vô giá trước mặt Chúa. Mà Chúa phải chuộc linh hồn nó bằng giá nào? Giá máu của Đức Giêsu Kitô, con yêu quý, con duy nhất của Cha. Cho nên là mỗi người chúng ta có giá trị vô cùng trước mặt Chúa, mình không có biết. Mình tự mình coi thường mình, rồi mình tự mình hạ giá mình, tự mình làm mất giá của mình. Ma quỷ nó biết không? Nó biết. Nó biết cái giá này cao lắm này. Cho nên đến giây phút cuối cùng, phút 89 này thấy chưa, mà nó còn tí nữa thì nó thắng này. Mà anh chị em thấy ma quỷ nó tinh vô cùng, nó chỉ lợi dụng con người ta một tí xíu tự ái thôi. Em mặc áo là đỏ được không anh? Giá mà ông nói một câu ồ được lắm đó em là xong rồi. Ok rồi, mỗi chữ ok thôi, không hay không nói gì cũng được. Đi nói mà nói dại quá, áo là chả được, cứ phải màu mè, diều rồi. Ma quỷ nó xúi mình nói, mà ma quỷ mà nói vậy có sai gì không? Không chả sai gì cả. Thì áo là không được thôi. Nhưng mà tự nhiên cái lòng tự ai mình nó nổi lên, ai xúi, ma quỷ nó xúi. Và đấy, không những là cãi nhau mà còn đánh nhau, mà còn dám chấp nhận bỏ hết tất cả. Và mình thấy một vị mục tử đúng như Đức Giêsu bỏ 99 con chiên đấy đi tìm con chiên lạc, bỏ cả nhà thờ đang chờ mà đi tìm cặp vợ chồng này, mà lôi cổ đến rửa tội, mà dắt đến, mà dìu đến, mà vác lên vai cho cộng đoàn vui mừng. Ta thấy cái câu mà Chúa nói là được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thế gì, là cho mình thấy được cái giá trị của mỗi một người chúng ta là vô cùng trước mặt Chúa. Anh em đừng sợ kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Hãy sợ đứng giết được cả thân xác và ném linh hồn vào lửa hỏa ngục. Hãy sợ đứng đó. Cho nên chẳng có gì phải sợ ai. Không muốn làm gì thì họ làm, họ muốn hành hạ gì họ hành hạ, muốn thử thách gì thử thách. Nhưng mà họ không được đụng đến thân xác, cái mạng sống của mình đâu. Vì mạng sống này rất là quý trước mặt Chúa. Chị chia sẻ cho mọi người, chị biết được lòng thương xót Chúa như thế nào và chị cảm nghiệm lòng thương xót Chúa và lan truyền lòng thương xót Chúa là sao, chia sẻ cho mọi người.
Dạ.
Tên
là Đào Thị Ngọc Tuyết và con sống ở Phần Lan. Dạ, khi con biết tới lòng thương xót Chúa là có một con quen với một cha mà ở Việt Nam, mà cha đi cha bên Bỉ, cha về Việt Nam, cha làm việc ở Việt Nam, rồi lâu lâu cha qua Phần Lan giảng hè đó, thì cha có giới thiệu. Thì con mới đầu cứ giới thiệu, cái con chẳng nghe, con nói trời ơi, xong rồi cứ giới thiệu hoài, con nói cái ông này cái gì hay lắm hay sao mà cứ giới thiệu hoài vậy. Cái bữa đó con một buồn, con mở con nghe, con nói, mới đầu nghe thì cũng hơi bực mình, tại vì thấy cha cứ nói cầm cái quạt quạt tới quạt lưới đi, giảng thì giảng, quạt quạt trước quạt sao bực quá. Nhưng mà nó hơi kệ, cũng ráng thử coi ông nói cái gì mà sao mà cứ quảng cáo hoài vậy. Tới hồi con nghe xong cái ở chỗ chỗ cho giảng nghe cũng hay, rồi rồi con nghe tới mỗi ngày con nghe, rồi sau đó thì bắt đầu con mới đi cái chỗ con ở thì chỉ có một gia đình con thôi, mà cách nhà thờ gần nhất là 100 cây số. Thành thử ra mà ở bên Phần Lan mà trời mùa đông như bây giờ thì nó dạ âm 25, âm 30 độ là thường, mà cái lại chạy xe trên nước đá rồi như vậy đó, đi tới nhà thờ thì 1 tiếng rưỡi mới tới, rồi đi lễ chỉ 1 tiếng đồng hồ, xong lại chạy về 1 tiếng nữa là coi như 3 tiếng đồng hồ. Mà đường thì nó trơn trượt, mới đầu thì sợ lắm, cứ phải chờ ông chồng, nhờ ông chồng chở đi. Về sau tức quá bảo bây giờ tại sao mình không trông cậy vào Chúa, mình lại trông cậy vào ông chồng, bây giờ ông chồng giờ đụng nó vẫn đụng, mà nó lộn xe thì nó vẫn lộn như thường, tại sao mình không trông cậy vào Chúa, Chúa dắt đi thì mình tới nhà thờ thì mình tới, chứ tại sao mình cứ phải sợ mà mình không dám chạy. Thế là con cứ lái xe con đi, cứ nhập vào con đi. Rồi tới hồi con đi được, rồi con đi tới nhà thờ thì con gặp người nào đó, cái mặt mà buồn buồn, con nói này về mở cái này nghe, nghe hết buồn. Mới đầu người ta tưởng đó là cái phim gì mà Hàn Quốc hay cái gì hay lắm, dạ phim gì hay lắm, con nói dạ thì cứ mở đi, cứ nghe đi là hết buồn. Rồi hả, con gặp mấy người mà coi như là họ cô đơn, họ có những vấn đề gì đó thì con nói thôi cứ mở này nghe đi rồi sẽ hết buồn. Thì tạ ơn Chúa là mới đầu thì người ta không nghe, người ta cũng, nhưng mà sau con cứ về nhà con giới thiệu xong con về con lại hỏi mở được chưa, nghe được chưa, cứ vậy cứ thúc hoài, cho nên nó hả người ta cũng một mới đầu thì người ta không nghe, nhưng mà về sau mình cứ hối họ hoài thì cứ nghe thử đi, không thích thì nghe tiếp, cũng nghe thôi, không thích thôi, đâu có sao đâu. Nhưng mà rốt cục thì cũng rất là được nhiều người nghe, và cũng có nhiều người thì nói là nhờ nghe những cái bài giảng này của cha mà họ đã vượt qua được những cái việc mà rất coi như là có thể là trước đó thì họ có thể là chết được vì họ buồn, họ đau khổ, nhưng mà bây giờ thì cái chuyện gì nó cũng coi như là chuyện nhỏ hết. Dạ. Mà ngay cả như con có trong cái trường hợp của con mà nếu như con mà không biết đến lòng thương xót Chúa, con không cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa thì con cũng chẳng có can đảm mà lái xe 100 cây số trong cái đường toàn nước đá không mà đi tới nhà thờ. Và lần trước thì con về đây thì con cũng đã được đi tham dự thánh lễ ở nhà thờ Chí Hòa, thì con có thấy một cái điều rất là lạ lùng là trời, và con về đây chỉ có về đây là để thăm gia đình thôi, chứ còn rủ đi đâu không muốn đi, mà nhất là giữa trưa trời nắng mà bảo đi là càng không đi nữa. Bởi mặc dù nhà là có xe hơi nhưng mà con nói thôi con không muốn đi. Rồi rốt cục thì khi mà đi tới nhà thờ Chí Hòa thì mấy đứa em con nó bảo để chờ lấy xe nhà đi, cứ tài xế chở đi, nó không tao đi xe ôm. Nó bảo trời đất ơi, tai nạn xe cộ cái gì uống sương như vậy mà tại sao bà dám đi nữa. Ôi Chúa cho chết mới chết, tự nhiên chết để tiền đó tao làm bác ái. Cứ taxi đi không đi xe ôm có mấy chục ngàn thôi, nhưng mà khi trời nắng chang chang như vậy con đi tới nhà thờ, chưa bao giờ mà con bị che một cách mà cơn có rất là kinh hoàng như vậy. Trời ơi, khi mà nghe một tiếng chuông mở thì đổ lên một cái thì trời ơi, không biết bao nhiêu là cái người ta ép mình hả, đến nỗi mà giống như là nhớ tới trời chắc chết, có không thể nào mà sống nổi, mà thấy cái cửa nhà thờ chỉ còn có 2-3 bước nữa thôi mà mình có cảm giác là mình sắp lên thiên đàng vậy đó, khi mà người ta tống mình vô đó. Yeah. Rồi nhưng mà khi đi vô trong nhà thờ nóng bức chật chội như vậy, tới ngồi ấy, con lại chui vào một cái chỗ mà coi như là nó lại có một cái cột to tướng như vậy, mà coi như là cái băng ghế mình ngồi không có để chân thẳng xuống được, mà sao ngồi như vậy cũng tới hồi về cũng thấy nó chả có gì hết. Mà cha biết là ở Phần Lan là lạnh mấy chục độ, và tới đây thì coi như là cái băng nóng mà trong nhà thờ thì là còn nóng hơn ở ngoài nữa, là tại vì quá đông người. Rồi lần thứ hai con đi thì hả, con đứng, con không vô được nhà thờ thì con đi tới, lúc đó là người trong nhà thờ đã đầy hết rồi, thì con đứng ở ngay kế cái bức tường ở bằng đá,
mà trời thì nóng như vậy, cái con hỏi bây giờ hả, cứ đứng thử ở đây coi coi có xỉu không, chừng nào xỉu thì tính, chứ bây giờ cứ đứng đây coi coi có xỉu không, tại vì đứng gần sao thì con thích là đứng ở gần ngay cái cửa sổ để vừa nhìn vô nhà thờ. Nhưng mà lạ lùng đó là 3-4 tiếng đồng hồ nó đứng gần cái lò bánh mì như vậy mà con về con bất tỉnh đó, không nhức đầu, không mệt, không đói luôn. Dạ thì đó là một cái điều mà con thấy rất là vui, là khi mà được biết đến lòng thương xót Chúa. Và bây giờ thì tất cả mọi chuyện con cũng như là phó thác cho Chúa, tức là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mình làm, thay vì có chuyện gì mình bối rối. Trước đây mình đi hỏi bạn bè, hỏi người này hỏi người kia tư vấn, nhưng mà bây giờ không, hỏi Chúa. Dạ thì như vậy thì mình cứ thấy mọi chuyện nó đều trở nên nó dễ dàng, mà mình rất là bình an. Dạ. Okay.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Chúng ta thấy việc Chúa làm cái kỳ diệu. Chúa gìn giữ con người ta ghê lắm mà. Chứ không phải là Chúa phí bỏ đâu. Rồi bao nhiêu người chen lấn như vậy mà Chúa gìn giữ, không có ai một, không có tai nạn nào xảy ra. Rất lạ lùng. Không phải là người thanh niên, những người già, những người bệnh, những người yếu đến đó vẫn cứ đi về bình an. Và một người mà sống ở bên Bắc Cực 25 độ âm mà sang bên đây là 35, 37 độ dương. Chúng ta thấy không? Mà chen vô đông như thế, chật chội như thế, cực khổ như thế, ngồi cứng ngắc như thế, mà ra về vẫn cứ thoải mái, không sao cả. Ai làm được, chỉ có Chúa làm được. Tại vì Chúa chăm sóc, Chúa gìn giữ mỗi một người như là con ngươi mắt Chúa. Chúa chăm sóc ta như là con ngươi trong mắt Chúa. Chúa gìn giữ ta như là gà mẹ, che chở, giang cánh, ấp ủ gà con, chống lại diều hâu, chống lại những kẻ thù, chống lại bao sự dữ. Mà mình khi không để ý, không thấy. Lúc tôi làm lòng thương xót Chúa như vậy, tôi thấy có nhiều cái chuyện lạ lùng như vậy xảy diễn ra hàng ngày, hàng tuần như vậy, cả bao nhiêu năm trời như vậy. Không có một biến cố nào, không có một tai nạn nào, không có một lạ lùng vô cùng. Tôi nghĩ là nếu mà giống như bên Campuchia hoặc là bên những nước Hồi giáo, họ đi hành hương ở đền thờ Ấn Độ chẳng hạn, ra họ chỉ dẫm đạp lên nhau không mà cả trăm người chết. Ta thấy đây không có một ai bị cái gì cả, mà cả mười mấy hai chục ngàn người chen chúc chật chội như vậy. Mà có người họ đến nhìn vào nhà thờ Chí Hòa, thấy con đường như vậy, bảo không, impossible, unbelievable, không thể tưởng tượng được, không thể có chuyện đó xảy ra được. Mà sao người ta vẫn vô được, người ta vẫn ra được, vẫn sống, vẫn vui, vẫn khỏe được? Chỉ có Chúa làm. Vì Chúa nói rằng mạng sống của con người ta nó quý lắm. Chúa chăm sóc, Chúa gìn giữ. Mất lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì ích gì? Có nghĩa là Chúa bách đánh bỏ tất cả cái thế gian này để mà cứu lấy phần hồn của ta, thì Chúa cũng sẵn sàng làm chuyện đó. Hơn cả thế nữa là đã thí cả con một duy nhất của Ngài mà để đền thay tội của ta, chết vì tội của ta rồi, để cứu lấy ta rồi. Hạnh phúc lắm. Con lên được không? Con biết được lòng thương xót Chúa sao? Con nói được không? Không biết nói hả? Với bạn nào con bạn nói được cảm nghiệm việc lòng thương xót Chúa sao không? Bạn nào mà cảm nghiệm việc lòng thương xót Chúa là sao, mình lên chia sẻ cho mọi người. Cảm thấy cũng thế không? Nó nhiều lắm thì chị em. Nếu mà mình ngồi mình suy nghiễm, mình cầu nguyện trước mặt Chúa, thì mình mới thấy được rằng là mình phải mạnh dạn mà loan báo, mạnh dạn mà công bố, mạnh dạn mà tuyên xưng. Vì Chúa nói giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì con người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy khi người ngự đến cùng với các thánh thiên thần trong vinh quang của Cha người. Giữa cái thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy. Mình không dám can đảm, không dám mạnh dạn tuyên xưng Chúa ra trước mặt mọi người, không dám lên làm chứng về những điều kỳ diệu Chúa thực hiện trong cuộc đời của mình, để cho người ta thêm vững tin vào Chúa thôi, chứ không phải để mình khoe. Mình mà khoe thì người ta không nghe, mà người ta chỉ nghe khi mà mình không khoe. Mình chỉ lên mình làm chứng cho mọi người biết được rằng mạng sống của mỗi người chúng ta được Chúa trân trọng, Chúa yêu quý như thế nào. Thưa anh chị em, vì Chúa nói là người ta sẽ lấy gì mà đổi lại mạng sống của mình? Không lấy gì đổi được mạng sống của mình cả. Vì vậy mà Chúa yêu thương ta, Chúa trân trọng ta bao nhiêu thì ta càng phải loan báo cho mọi người về cái quyền năng, về lòng thương xót của Chúa lớn lao như vậy, lớn lao như vậy. Và khi người ta đến với lòng thương xót của Chúa, như là chị nói lúc ấy, là sao mà cái gì cứ quạt cứ quạt. Là sở dĩ như vậy là vì chúng tôi muốn để cho mình thực hành đức bác ái, biểu hiện lòng tin ấy. Đức tin không việc làm, đức tin chết mà. Mình nói là mình mến Chúa, mình yêu người, vậy thì mình thực hành đi. Dưới một nhà thờ nóng bức như thế này à, đó, chị cũng thấy người ta cầm, người ta quạt cho bên này, người ta quạt cho bên kia. Vì ai cũng chỉ nghĩ đến việc là quạt cho mình thôi, chỉ lo cho bản thân mình thôi. Mà bây giờ dám quên mình đi, nghĩ đến người khác đang nóng bức, quạt cho họ. Nhưng mà một cái điều lạ lùng là khi mình quạt cho người bên trái thì bên phải mình sao? Mát. Là vì có người khác quạt cho mình mà lo gì? Có dám liều, liều mạng sống vì thầy, vì tin mừng, là dám quên mình đi, nghĩ đến người khác, làm cho người khác. Đừng có sợ thiệt, không có sợ mất. Vì ta làm cho người khác là ta làm cho Chúa. Chúa sẽ cho người khác bù đắp lại hơn những gì ta cho đi. Mà cho dù ta ngay đời này người ta không được cái gì, ngay đời này ta không được ai biết ơn, ta không được họ để ý, ta không được họ quan tâm, ta không được họ vinh danh, ta không được họ trân trọng đi nữa, cũng có thiệt không? Có mất không? Không. Vì Chúa sẽ trả lại cho ta gấp trăm, gấp ngàn lần. Chúa sẽ trả lại cho ta gấp trăm, gấp ngàn lần. Không sợ thiệt, không sợ mất đi đâu cả. Không mất đi đâu cả, đừng có lo. Ta hay lo vì cứ cho đi là sợ mất, cho đi là sợ mất, cho đi là sợ hết. Mất rồi còn hết nữa, cho nên sợ lắm. Sợ lắm, bây giờ cũng phải thủ cho mình chứ. Tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn chứ. Phải dành, để dành gạo nước để nhỡ có xảy ra chuyện gì, để dành quần áo lỡ xảy ra trời lạnh, trời rét làm sao. Nhưng mà nay thân xác chúng ta được Thiên Chúa dựng nên, sự sống này Chúa trao ban, cho nên Chúa trân trọng nó lắm, Chúa lo lắng cho nó lắm. Đừng có lo, gìn giữ cái mạng sống ấy cho bản thân mình, nhưng mà hãy dám liều mất mạng sống ấy vì Chúa. Có nghĩa là liều mất mạng sống ấy vì anh em, có nghĩa là dám đem đức tin ấy ra mà thực hành. Vì đức tin không việc làm là đức tin chết. Cũng giống như là một thân xác mà không có hơi thở là một thân xác chết. Ích gì nếu mà ta chỉ lo giữ mạng sống mình mà thiệt mất sự sống đời đời. Nào, dám liều một phen, dám tín thác vào lòng thương xót của Chúa, dám để cho Chúa ra tay. Dám không thưa anh chị em? Chúa nói rất rõ. Nếu mà ta hổ thẹn, ta không dám tuyên xưng Chúa, hổ thẹn vì Chúa, hổ thẹn vì tin mừng, thì con người cũng sẽ hổ thẹn khi mà người xuất hiện trong vinh quang của cha ngài mà hổ thẹn không có tuyên xưng cái người ấy ra. Có nghĩa là ta không có phần phúc đời đời, ta không có được sự sống đời đời. Vì đời này ta không mạnh dạn làm chứng, không mạnh dạn tuyên xưng Chúa ra trước mặt người khác. Mà tuyên xưng Chúa ra trước mặt người khác là bằng cách nào, là như thế nào? Có phải là mình cứ đưa kiệu ra đường mình rước không? Có phải mình cứ cờ quạt chiêng trống kèn trống ầm ĩ để tuyên dương không? Có phải là mình cứ đưa thánh thể ra xuống đường mình đi vòng quanh không? Có phải là mình mặc cái đồng phục ra mình đi diễu hành không? Có phải là tuyên xưng Chúa trước mặt mọi người không? Chứ bằng cách nào bây? Bằng cách là sống lời của Chúa, để người ta thấy được Chúa sống ở trong mình. Và mạnh dạn nói cho mọi người về những gì Chúa làm cho cuộc đời của mình. Đó là tuyên xưng Chúa. Không có hổ thẹn. Tôi không hổ thẹn vì tin mừng tôi đón nhận. Tôi không hổ thẹn với Đức Kitô mà tôi tin. Cho nên có nhiều người hổ thẹn, không dám tuyên xưng Chúa, không dám làm chứng cho Chúa. Ngay cả ra ngoài quán ăn, ăn cơm không dám làm dấu, đúng không? Đi dự tiệc cưới chả dám làm dấu, đúng không? Rồi ngồi nói chuyện cũng không dám nói về Chúa, đúng không? Không có gì anh chị giới thiệu cho người khác cuốn tin mừng, có giờ giới thiệu cho người khác về Chúa Trần Minh Côi, có giờ giới thiệu cho người khác Chúa Lòng Thương Hết Chúa đó. Những người chị em này đã làm chuyện đó đấy, họ đã mạnh dạn làm chuyện đó đó, họ cũng mắc cỡ không ngại ngần gì cả, cứ giới thiệu, cứ bơn. Người ta nghe thì người ta có phúc, mà ta không nghe thì người ta thiệt thòi thôi. Mình đâu mất mát gì đâu, cũng lắm mình cái đĩa chứ có gì đâu. Tôi dùng có tặng 1,000 cái đĩa mà chỉ cần 10 người nghe cũng là tạ ơn Chúa rồi. 10 người nghe mà một người trở lại được chưa? Hallelujah. Nó thiệt thòi đâu, mất mát gì đâu. Mình cả lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì ích gì? Vậy thì mình cứu được một linh hồn có phải là được lời lãi cả với thế gian này không? Lực lượng lại cả thế gian này có nghĩa gì đâu, hơn nữa mà. Cho nên đừng sợ tốn kém gì cả, đừng sợ mất mát gì cả, đừng sợ thiệt thòi gì cả. Thời giờ, sức lực, tiền của, công sức đấy, đầu tư vào với cái quỹ đời đời, hãy đầu tư cho cuộc sống đời sau, hãy tích trữ cho cuộc sống đời sau, chứ đừng cho cuộc sống đời này, cuộc sống mau qua chóng hư nát đời này. Nó mạnh dạn lên ra chị em tuyên xưng làm chứng cho mọi người, vì ngày hôm nay người ta không có thích nghe lý thuyết, nhưng mà người ta thích gặp gỡ được những chứng nhân. Người ta không nghe những lời dạy, nhưng mà người ta nghe những người làm chứng, những người đã cảm nghiệm được Chúa hoạt động trong cuộc đời mình như thế nào, những ơn phúc mình đã nhận lấy lòng Chúa, Chúa đã sao. Nếu ta mạnh dạn ta tuyên xưng, mạnh dạn ta làm chứng, bảo đảm sự sống đời đời Chúa ban, vì Chúa cũng sẽ không hổ thẹn, không chối bỏ ta khi Ngài đến trong vinh quang. Hãy đến hỡi kẻ được Cha ta chúc phúc. Hallelujah. Xin Chúa chúc lành cho chị em. Và giờ đây chúng ta cùng tha thiết dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của anh chị em ở khắp nơi đang hướng đến chúng con trong giây phút này. Xin quyền năng và lòng thương xót Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria, con nhận tất cả những lời cầu, lời nguyện, lời khấn xin của anh chị em với một lòng thành, với một lòng tín thác, với một niềm tin tưởng tuyệt đối, vì Chúa có thể làm được mọi sự. Xin Chúa thương đến những người đau ốm bệnh tật, ban cho họ được ơn chữa lành. Những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào chữa được, xin Chúa ấy cho họ được gặp thầy gặp thuốc. Xin Chúa ấy ra tay để họ được bình phục và để họ đi loan báo, đi làm chứng trước mặt mọi người về quyền năng chữa lành của Chúa, mà không một chút hổ thẹn, không một chút nghi ngờ. Xin Chúa thương đến những người đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, mê số đề, mê game, mê chơi. Xin Chúa giải thoát họ, để cho họ nhận ra rằng họ có giá trị vô cùng trước mặt Chúa, để họ đừng đánh mất mạng sống của mình vì đắm chìm ở trong những thú vui tội lỗi ấy. Xin quyền năng và lòng thương xót Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chúc lành cho tất cả những ước nguyện, những lời cầu, những lời khấn xin, những lời chúc của anh chị em. Xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành và chúc lành cho anh chị em. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.